Phần thứ nhì. Cách 7 năm sau. Một buổi chiều tháng giêng, bầu trời sáng trong, gió thổi mát mẻ. Tan hầu, mấy ông mấy thầy từ các sở đi ra, ai cũng muốn thả lều bèo trên đường Catina hoặc đi chung quanh chợ mới mà hứng gió xem hàng. Duy có người nào có việc nhà mới vội vã về gấp. Ông Cờ Mi Quang ra khỏi cửa dinh đốc lý thì bước lên chiếc xe nhỏ ba chỗ ngồi, tay cầm tay lái, chân đạp máy, cho xe chạy xuống đường Espagne, bây giờ gọi là đường Lê Thánh Tôn. Tới trước tiệm may Xuân Quang, xe ngừng sát lề đường, Quang tắt máy rồi bước xuống xe mà đi vô tiệm may. Dì Hai Oanh đương ngồi tiếp chuyện với ba người khách đặt may áo, vừa thấy Quang vô thì vui vẻ hỏi: "Tan sở rồi hay sao con?" "Dạ, tan sở rồi." "Hôm nay tan sở rồi mà trời còn sớm quá." Dì liền dây vô nhà trong mà nói trỏng: "Đứa nào ở không đó thì cho cô Hai hay, đặng về, kẻo sắp nhỏ nó trông." Cô Quế tươi cười đi xuống thang và vội vã nói với chồng: "Được, được, em đang lật đật xuống đi về cùng anh đây. Dậy sớm đặng qua tưới đồ một chút, vì bữa nay trời nắng quá, sợ vườn hoa khô héo hết." "Anh sợ vườn hoa khô héo, còn anh không sợ hai con trông hay sao?" Hoàng ngó vợ rồi cười mà đáp nho nhỏ: "Sợ hết cả hai." Cô Quế càng thêm vui vẻ, màu hạnh phúc càng chói lòa mặt mày cô. Hoàng với Quế dắt nhau đi ra. Tới chỗ dì Hai Oanh ngồi nói chuyện với khách thì ngừng lại từ giã rồi mới lên xe. Dì Hai Oanh ngồi ngó theo hai trẻ bằng cặp mắt chứa chan thân ái. Một bà khách hỏi dì Hai Oanh: "Con và dâu bà đó phải không?"
"Thưa không, con nhỏ là cháu gọi tôi bằng dì, chứ không phải là con. Còn chồng nó hiện làm cờ mi trên dinh đốc lý."
"Hèn chi, hai vợ chồng không ở chung với bà." Một bà khách quen với dì Hai đã lâu nên biết gia đạo của dì, bèn rước đáp: "Vợ chồng cô Hai có nhà trên Phú Nhuận, mỗi bữa cô xuống coi theo rồi chiều cô về, chớ ở dưới này sao được." Dì Hai Oanh tiếp lời: "Nó có tới hai đứa con, bữa nay có đồ thêu gấp, trưa nó phải ở lại mà thúc cho thợ họ thêu, mà nó nhảy nhót nhớ con ngồi không an. Nó là chủ tiệm mà nó bỏ phú cho tôi, phần lúc nãy đồ nhiều nên tôi mệt hết sức." Thiệt như vậy, tiệm may Xuân Quang này là tiệm của cô Quế, còn Quang là người bạn trong nhóm Mai Lan Cúc Trúc hồi trước đó là chồng của cô. Số là khi Xuân xuống tàu đi Tây rồi thì cô Quế không đi theo mướn nữa. Cô dùng 1.000 đồng bạc Xuân để lại cho cô đó mà mướn phố dọn tiệm may. Dọn tiệm may xong rồi, cô không biết phải đặt hiệu tiệm thế nào, cô mới lấy tên của hai người bạn thiết là Xuân và Quang mà đặt, ý muốn kỷ niệm tình thân ái của cô với hai anh bạn. Trong tiệm thì cô Quế quản xuất về phần thêu, còn dì Hai Oanh chủ trương về phần may. Thêu thiệt tươi mà may cũng thiệt khéo, bởi vậy tiệm Xuân Quang lập ra trong vòng mấy tháng thì danh tiếng lẫy lừng khắp Sài Thành. Mấy bà mấy cô mặc quần áo hay là đi giày thêu mà không phải của Xuân Quang may hay thêu thì chưa phải là người biết ăn mặc đứng đắn. Hàng ngày khách đến tiệm may áo may quần hoặc đặt thêu mặc gối nườm nượp, vì cháu cô Quế phải mướn đến 20 người thợ phụ thêu và may mới kịp. Vì Quang đã hứa bảo hộ cô Quế mà lại có lời Xuân căn dặn thêm nữa, nên Quang làm việc ở Sài Gòn thường hay ghé lại tiệm mà thăm. Mỗi lần Quang ghé thì cô Quế niềm nở vui vẻ, cùng nhắc nhở Xuân luôn luôn. Quang mừng cho cô Quế làm ăn thịnh phát, cô Quế cảm ơn đạt được kỳ hy vọng cô ôm ấp từ lâu. Tới lui gần gũi nhau thường, tình của Quang với Quế càng thêm dang díu. Có khi ngồi nói chuyện chơi, rồi Quang tự giả ra về. Chừng ra đường, Quang tự hỏi thầm trong trí: có phải cô Quế là người bạn trăm năm của ta hay không? Còn cô Quế khi thanh vắng nằm một mình, cô nhớ tới Xuân và Quang, cô cũng thì thầm trong trí: anh Xuân nhất định không lập gia đình, còn anh Quang trái hẳn, ảnh giữ chủ nghĩa gia đình, song ảnh đợi người đồng tâm, đồng chí,
ảnh mới chịu phối hiệp. Không biết mình có phải là người đồng tâm đồng chí đó không?
Hai người tuy có để ý tới sự hiệp nhau dựng gia đình, xây hạnh phúc, song hoặc còn ái ngại, hoặc chưa quyết định, nên ai giữ kín ý nấy, không tỏ cho nhau biết. Sự làm ăn của cô Quế thiệt mau phát đạt. Dọn tiệm mới có một năm, mà trong tủ có đôi 3.000 tiền dư. Cô Quế đã có sắc, có hạnh, lại có tiền nữa, thì càng thêm duyên. Bởi vậy có nhiều ông sang trọng gấp ghé muốn cậy mai mối mà cưới cô. Một đêm Quang ghé thăm, vì hai oanh mệt mỏi nên đã nghỉ rồi. Cô Quế mời Quang lên lầu. Bữa nay cô Quế có sắc nghiêm trọng, chứ không vui vẻ như lúc trước. Quang lấy làm lạ, đường suy nghĩ, thì thình lình cô Quế nói.
Em có một việc riêng muốn tỏ với anh.
Việc chi thì em cứ nói cho Quang nghe.
Có một ông đốc tờ muốn cưới em.
Em ưng hay không?
Em chưa nhất định. Em muốn hỏi anh coi ý anh nghĩ thế nào.
Quang châu mày nghĩ một chút rồi mới hỏi lại.
Em biết tánh tình ông đốc tờ đó hay không?
Em biết mặt chứ không biết tánh tình. Vợ chồng thì phải ý hiệp tâm đầu thì mới ở đời với nhau được. Em nên dò tánh tình của người cho rõ rồi sẽ nhất định. Hoa không quen với người ấy, nên Hoa khó mà tỏ ý kiến của Hoa về cuộc trăm năm của em.
Cô Quế trầm ngâm, rồi cô đưa tay chỉ về chiếc cà rá mà nói.
Chiếc cà rá này, nó làm cho em ngần ngại nhiều lắm. Em không dám tin người đàn ông nào hết, trừ ra anh với anh Xuân.
Hoàng chưng hửng, ngước mắt ngó ngay cô Quế và hỏi.
Thiệt như vậy hay sao?
Thiệt như vậy.
Tại sao em lại tin Hoa với anh Xuân?
Tại em thấu hiểu tánh tình của hai anh.
Hoàng lơ lửng một hồi rồi mới nói.
Xuân không chịu lập gia đình.
Phải, anh quyết định như vậy.
Còn Hoa thì trọng gia đình. Ví như hai anh em mình hiệp nhau mà lập gia đình. Theo ý em, cái gia đình ấy có thể có hạnh phúc hay không?
Sẽ có hạnh phúc nhiều lắm.
Vậy thì chúng ta sẽ lo lập gia đình ấy, lập cho mau.
Cô Quế gật đầu và ngó Quang mà cười. Quang khoan khoái trong lòng không ngồi yên được nữa, nên đứng dậy đi qua đi lại mà nói.
Chúng ta sẽ thành một cặp phụng hoàng đứng trên cây tùng già, ngó mông ra khoảng đồng ruộng mênh mông như trong tấm thêu của em năm ngoái.
Cô Quế nói.
Chẳng những cặp phụng hoàng ấy đậu trên cây tùng rồi ngó mông mà thôi. Nó còn kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ khác nữa.
Hoàng hết sức vui mừng, sung sướng, đứng ngó cô Quế mà nói.
Hoa cũng bắt đầu nếm mùi hạnh phúc rồi.
Em cũng vậy.
Chà chả, Xuân biết chúng ta phối hiệp trăm năm đây chắc ảnh không vui.
Sao lại không vui?
Ảnh không chịu lập gia đình thì thôi, ảnh muốn người khác cũng phải theo ảnh sao được.
Mà em muốn chúng ta đừng cho ảnh biết cuộc phối hiệp của chúng ta. Chúng ta viết thơ cho ảnh thì nói việc thường mà thôi, chứ đừng nói tới việc này. Chừng nào ảnh về rồi thì ảnh hay chẳng muộn gì. Anh chịu như vậy hay không?
Chịu, em tính như vậy thì hay lắm. Ảnh mắc lo học, mình phải để cho ảnh yên chí, chẳng nên làm rộn cho ảnh. Huống chi ảnh nghịch với chủ nghĩa gia đình thì đám cưới chẳng cần phải cho ảnh hay.
Người ta thường nói, phải có duyên nợ mới kết thành vợ chồng được. Không biết cái lý thuyết ấy có chánh đáng hay không, nhưng mà đối với cô Quế và Quang đây thì nó đúng lắm. Cô Quế kết bạn với Quang và Xuân, vì Xuân có tánh đa sầu đa cảm, còn Quế có tánh thận trọng trầm tĩnh, nên cô tưởng Xuân có tình với cô nhiều hơn Quang. Chẳng dè, tình ý bây giờ lộn ngược, làm cho người mà cô để ý lại không có tình, còn người cô không để ý lại có tình. Đó không phải là duyên nợ hay sao?
Ngày lễ, Quang về Trà Vinh thưa với mẹ và anh hay, rồi chánh thức tỏ với dì hai oanh mà xin cưới cô Quế. Đám cưới làm đơn tiện, mời bà con mà thôi. Đến triệu mà Quang cũng không cho hay. Cưới rồi, Quang về ở chung tại tiệm may mà đi làm việc. Tình vợ chồng ngày nay cũng như tình bằng hữu hồi trước, vẫn một mực chân thành ái kính luôn luôn. Y như lời cô Quế đoán trước, gia đình thiệt là đầm ấm. Chồng yêu vợ, vợ kính chồng. Mỗi người đều giữ nhiệm vụ vuông tròn, nên bầu trời cứ thanh bạch. chẳng bao giờ có một cụm mây phượng phất. Cái hạnh phúc của Quang với Quế càng bữa càng lớn thêm hoài. Chẳng những tiệm may được thạnh lợi hơn, mà thôi, mà vợ chồng ở được vài năm thì sanh được một đứa con trai đặt tên là Minh. Rồi mới năm ngoái đây lại còn sanh thêm một đứa con gái nữa đặt tên là Phượng. Minh và Phượng là kết quả của niềm ân ái vừa nồng nàn, vừa thanh bạch giữa Quang và Quế. Mà cũng hai đóa hoa tươi đẹp vừa mới nảy nở để thêm duyên, thêm quý cho gia đình trẻ này. Bởi vậy Quang với Quế trân trọng đêm ngày. Tuy vợ chồng phải đi làm việc, song chẳng có lúc nào hình ảnh hai trẻ không có vẩn vơ trong trí. Năm ngoái, khi sanh Phượng rồi, cô Quế một là muốn mẹ chồng được chung hưởng hạnh phúc gia đình, hai là muốn đem cái hạnh phúc ấy mà để vào một cảnh thanh tịnh tiêu diêu. Nên cô than thở, xin chồng kiếm mua một miếng đất gần Sài Gòn, cất một cái nhà nho nhỏ mà ở cho con chơi thông thả và đặng rước mẹ chồng về ở chung cho vui. Có một căn nhà không cần mỹ lệ, song phải cao ráo mát mẻ, ở giữa một miếng đất có hoa quả, cải rau, ấy là cái hy vọng của Quang thuở nay. Hôm nay Quang thấy vợ cũng hiệp ý với mình, lại trong nhà bây giờ có dư đến 5-7 ngàn đồng bạc. Bởi vậy Quang không dụ dự, quyết tán thành nguyện vọng của vợ mà cũng là sự mơ ước của mình. Lúc ấy ở chung quanh Sài Gòn đất trống có nhiều mà bán giá rẻ. Nhờ có anh em quen chỉ dẫn, Quang mua bên Phú Nhuận, dựa trên đường tên Lăng Cha Cả, một miếng đất rộng hơn một mẫu mà giá chỉ có 1.000 đồng thôi. Mua đất rồi Quang đặt cất một cái nhà ngói 3 gian vách ván, có nhà bếp, nhà xe, có lòng bồ câu, có giếng nước ngọt, các cuộc tốn hao hết 2.000 nữa. Nhà cất xong rồi, vợ chồng Quang dọn hết những đồ của Xuân để lại mà đem về đó. Có thiếu bàn ghế tủ giường thì mua thêm. Rồi vợ chồng về ở với con, và Quang cũng rước mẹ là bà Hương Sư Huy lên ở với mình. Quang mua một chiếc xe hơi nhỏ để mỗi ngày, sớm mai cũng như xế chiều, vợ chồng xuống Sài Gòn. Chồng làm việc, vợ coi tiệm. Ở nhà thằng Minh có đứa giữ, con Phượng có vú nuôi, lại có bà Hương Sư coi sóc trong ngoài, cũng như ở dưới tiệm có dì Hai Oanh, nên vợ chồng Quang khỏi nhọc lòng cực trí. Miếng đất rộng quá, Quang liệu khó mà trồng cho giáp hết được. Bởi vậy Quang chia hai ra, rồi phía sau cho người ta trồng thuốc, trồng đậu, trồng bắp, trồng khoai. Quang rạp vốn mua giống, mua phân, rồi giao cho họ trồng. Họ ra công ươm trồng, vô phân rồi tưới nước. Chừng bán được bao nhiêu tiền thì họ chia cho Quang phân nữa. Kẻ có của, người có công, hai đàn đều vui lòng. Quang xuất vốn thì có lợi, mà họ ra công cũng không thiệt hại. Còn phân nửa miếng đất nằm về phía trước, thuộc chung quanh nhà, thì Quang mướn người coi trồng. Trước sân trồng đủ thứ bông, dọc theo mé Quang lộ trồng một hàng mít. Hai bên nhà trồng rau, trồng cải, trồng ớt, trồng nhãn, trồng trầu. Còn phía sau nhà trồng mì, trồng khoai lang, có khi cũng thay đổi mà trồng bắp, trồng mía. Trót một năm nay, gia đình Quang yên tĩnh cũng như mặt biển lúc trời còn êm, hạnh phúc của cô Quế như mùa xuân trăng tỏ. Chung kính mẹ, chung kính dì, chung yêu con, chung làm việc, vợ chồng Quang chẳng mơ ước điều chi khác nữa, chỉ mong làm sao cho chuỗi ngày hạnh phúc này kéo dài cho mãn đời. Chiều hôm đó, Quang ghé tiệm Xuân Quang mà rước vợ chạy riết về nhà. Xe vô sân vừa ngừng, thì thằng Minh chạy ra kêu ba má líu lo, còn con Phượng còn nằm trên tay chỉ vú, xong nó cũng đưa hai cánh tay mềm mại non nớt ra đòi má ẩm. Quang bồng Minh, Quế ẩm Phượng cùng đi vô nhà, vừa đi vừa hung con, vẻ hân hoan chan hòa trên các mặt, từ cha mẹ cho đến hai con. Bà Hương Sư ngồi chơi trước hàng ba, bà thấy con cháu tràn trề thân ái như vậy, thì bà vui lòng khôn tả, nên bà chúm chím cười. Mặc vì bà cảm động quá nên bà ứa nước mắt. Gia đình hạnh phúc là đó. Bức tranh thêu cặp Phụng Hoàng đứng trên cây tùng già, ngó thẳng ra đồng ruộng bát ngát, kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ là đó. Quang nựng niệu Minh, kề mặt Phượng mà hung, rồi đi thay đồ, đặng ra tiếp với hai đứa ở tưới hoa tưới kiển. Quang mặc quần vắng, đi chân không, tay xách thùng nước, đi tưới cây, coi gọn gàng mạnh mẽ. Thằng Minh lẩm đẩm chạy theo cha, tay cầm một chiếc lon mà bắt chước cha tưới nước, coi rất ngộ nghĩnh. Ăn tối rồi thì trăng mọc đã cao. Chị Vú đem em bé Phượng vô buồng mà dỗ ngủ. Bà Hương Sư và cô Quế dắt Minh ra ngồi trên băng đá để giữa sân mà thưởng nguyệt nhìn hoa. Còn Quang thì cũng như mỗi buổi tối, hãy ăn cơm rồi thì ngồi tại bàn viết hút thuốc và đọc báo, đọc cho hết rồi mới chịu ra ngoài đi bách bộ mà hóng mát. Bóng trăng tròn tỏ rạng, mùi hoa thơm ngào ngạt, hơi gió thổi lai rai, nhành cây đưa lúc lắc. Mình đương ôm bắp dế mẹ mà nói nhõng nhẽo.
Mai, má cho con xuống tiệm nghe không má?
Cô Quế vuốt tóc con mà đáp. Con xuống tiệm chi con? Ở nhà chơi với bà nội chứ.
Con chơi với bà nội hôm nay, con muốn xuống con chơi với bà ngoại.
Con muốn đi thì con phải xin phép với bà nội. Như bà nội cho thì má sẽ dắt đi. Mình buông mẹ ra mà bước qua bà Hương Sư mà nói.
Bà nội cho con đi nghe bà nội.
Bà Hương Sư ôm cháu hùng khắp mặt mày rồi nói.
Ừ, mai con đi theo bà má xuống thăm bà ngoại. Hôm nay con lầu xuống chắc bà ngoại nhớ lắm.
Thình lình trong nhà Quang cất tiếng kêu và nói lớn.
Em ơi em, anh Xuân về gần tới rồi.
Cô Quế chừng hững vừa đứng dậy đi vô nhà vừa nói.
Anh Xuân về? Ai nói với anh mà anh biết?
Hoàng cứ ngồi trong nhà mà đáp.
Hoa thấy trong nhật trình đây, em vô coi.
Cô Quế bươn bả vô nhà. Hoàng vừa chỉ vào tờ nhật trình, vừa vui vẻ nói. Nhật báo đăng đủ hành khách đi chiếc tàu Aramis ở Marseille chạy bữa 10 tháng 2. Trong số hành khách ấy có tên Xuân, kỹ sư nông học rõ ràng đây. Mấy năm nay tụi anh Xuân ít gửi thơ và giấu kín không chịu cho mình biết ảnh học khoa nào. Xong qua có hỏi mấy người ở bên Tây về, thì họ nói ảnh học trường nông phố.
Norin Sukman, tên Xuân kỹ sư nông học, đi chiếc Aramis đây thì ảnh chứ ai?
Cô Quế cúi xuống xem kỹ lại rồi cảm xúc, nên thủng thẳng nói.
Phải rồi, chắc ảnh.
Cô Quế lại ngồi cái ghế để trước bàn viết, mắt ngó chồng trân trân và nói tiếp.
Anh Xuân về, em mừng quá.
Hoa cũng mừng.
Phải đón tàu mà rước ảnh, không biết chừng nào tàu tới.
Ở Marseille đi bữa 10 tháng 2, chừng 7 tháng 3 sẽ tới Sài Gòn. Bữa nay đã ra khỏi biển đỏ rồi, để gần tới Hoa sẽ hỏi thăm hẳn nhà rồng, coi chắc giờ nào, ngày nào về.
Nên cho anh Triều hay, đặng ảnh lên mà rước với mình hay không?
Thôi, lúc này đương gặt hái, anh Triều mắc lo gấp lúa, chẳng nên làm rộn ảnh.
Nhóm Mai Lan Cúc Trúc, phải hội đại hội chứ, đã 7 năm rồi.
Để Xuân về, mình phải dò coi ý ảnh thế nào rồi sẽ hay. Từ ngày ảnh đi Tây, cả năm ảnh mới gửi cho mình một tấm bưu thiếp, viết ít chữ sơ sài. Không chắc tình bằng hữu như trước nữa. Vậy mình cũng chẳng nên nói chuyện đó làm chi.
Phận em có thọ ơn của anh Xuân, nhờ có 1.000 đồng của ảnh, em mới leo lên địa vị chủ nhân, rồi làm ăn khá đây. Dầu thế nào, vợ chồng mình cũng phải lo đền bồi ơn ấy.
Đó là lẽ dĩ nhiên, ơn nghĩa phải lo đền đáp, quên làm sao được.
Em coi ý anh Triều không thích anh Xuân, ảnh thương vợ chồng mình hơn. Anh nhớ không, lúc vợ chồng mình mới cưới được vài tháng, anh Triều có dịp lên Sài Gòn, ảnh kiếm mình ảnh thăm. Ảnh hay hai anh em mình kết nghĩa trăm năm thì ảnh mừng lắm. Ảnh khen mình quá, còn ảnh nói hơi như ghét anh Xuân.
Anh Triều xu hướng về chủ nghĩa gia đình, mình đồng ý với ảnh nên ảnh thích. Còn ảnh nói anh Xuân là người vô gia đình nên ảnh không ưa.
Anh Xuân học xong rồi, chừng về xứ chắc ảnh cũng cưới vợ như người ta chứ gì.
Cái đó Hoa không dám biết. Anh Xuân nuôi ý khác mọi người, ảnh mê mẩn với chủ nghĩa chấn hưng xã hội. Ảnh quyết hy sinh đời ảnh để lo khai phá. Không biết mấy năm nay ảnh đổi ý chưa?
Em tiếc cái nhóm Mai Lan Cúc Trúc không sum hiệp được như hồi xưa nữa.
Hoa cũng tiếc như em, cuộc đời thường thay đổi, lòng người cũng vậy, để thủng thẳng coi.
Bà Hương Sư dắt Minh vô nhà, Minh lại đứng trước cha mẹ và khoanh tay xin phép đi ngủ. Vợ chồng Quang ôm con mà hung một hồi, rồi Minh mới đi theo bà nội mà đi ngủ.
Bóng trăng càng thêm tỏ, khí trời càng thêm mát. Tuy gió vàng đã lặng êm, ngọn cây đều đứng sững.
Bây giờ vợ chồng Quang mới dặn cho lu đèn trong nhà, rồi cùng nhau đi ra giữa vườn hoa thơm rực rỡ, ngồi mà bàn tiếp chuyện Xuân. Tính coi phải rước Xuân như thế nào, phải làm cách nào cho chưng hửng, phải mời Xuân ở đâu, phải làm sao mà đem trí ý thực tế để thay cho đầu óc mơ mộng của Xuân. Nhất là phải liệu phương nào gây lại tình bằng hữu thuở xưa.
Vợ chồng bàn tính tới khuya mới đi ngủ.
Buổi sớm mai, Sở Thương Khẩu dán cáo thị nói chiếc tàu Aramis 3 giờ chiều sẽ cập bến Sài Gòn. Quang xin phép Sở nghỉ buổi chiều, còn cô Quế lo mua thực phẩm để tiếp trước đãi Xuân. Mới 2 giờ chiều mà vợ chồng Quang đã ngồi xe hơi qua bến Nhà Rồng rồi. Những người đi rước bà con anh em như Quang, họ lần lượt tụ tới cũng đông. Nước lớn đầy mà chiếc Aramis cao vòi vọi, sần trắng toát, quanh theo cái voi ngang lăng tô, rồi nhắm chạy vô bến, hình dáng oai nghiêm đồ sộ. Cô Quế với Quang đứng ngó, trong lòng khấp khởi, vừa vui thấy chiếc tàu, vừa trông gặp bạn cũ. Vì cảm xúc nên cô Quế nắm tay Quang. Quang ngó vợ mà cười, rồi cũng nắm chặt tay vợ, dường như muốn trình lần cho Xuân còn ở trên tàu được biết rằng mình theo thực tế tập tánh giản dị, nên mình cũng được hưởng hạnh phúc, chẳng cần lặn lội kiếm tìm. Tàu cập bến, vợ chồng Quang dòm hành khách có ý kiếm Xuân mà không thấy. Tại sao vậy? Xuân mắc dọn dẹp hành lý, hay là Xuân về Xuân không cho ai hay? Xuân chắc không có ai rước, nên không cần dựa mé tàu cho trên bờ thấy. Thang bắt xong, hành khách chen nhau mà xuống tàu nườm nượp. Vợ chồng Quang dắt tay nhau lại đứng gần cầu thang mà đón Xuân. Chẳng bao lâu, hai người thấy Xuân thủng thẳng đi xuống, hình dốc cao lớn mạnh mẽ, tay xách một cái vali, sau lưng lại có người phụ vác rương đi theo. Cô Quế kêu lớn.
Anh Xuân, có em đi rước anh đây.
Xuân đứng lại ngó, thấy Quang với cô Quế thì chẳng nhếch miệng cười, rồi phải trôi theo lượt sóng người mà xuống cầu, không thể dừng lại được, mà cũng không nói một tiếng chi hết. Xuân xuống hết cầu thang thì gặp Quang với cô Quế đứng chật sẵn nơi đó. Xuân bắt tay mừng bạn cũ và hỏi Quang.
Sao Toa với em Quế hay Moa về nên xuống bến mà rước Moa?
Đọc Nhật báo.
À, Nhật báo.
Người phu vác rương nặng, sợ Xuân đứng nói chuyện lâu nên thúc.
Đem xe lại xe kéo phải không ông?
Quang hớt mà đáp.
Không, đem lại xe hơi kia.
Quang vội vã dắt người phu lại xe hơi, coi để rương lên xe tử tế, rồi móc tiền mà đền công vác. Xuân với Quế thủng thẳng đi theo sau. Cô Quế thấy Xuân vẫn nghiêm nghị, cặp mắt vẫn sâu xa như hồi trước. Duy hình vóc lớn hơn và ở dưới tàu gần một tháng, nên bị nắng biển táp, gió thổi đùa, nên nước da sậm hơn mà thôi. Lìa quê cha đất tổ đã trót 7 năm, hôm nay mới được đề chân lên cõi thân yêu mà người gặp trước nhất là hai bạn cố giao. Bởi vậy, tuy Xuân có tánh trầm tĩnh, song trong lòng cảm động nao nao. Cô Quế dắt Xuân lại tới xe hơi, Hoàng rước lấy vali mà bỏ lên xe nữa. Xuân hỏi trọng.
Xe của ai đây?
Cô Quế cười mà nói.
Xe của anh Quang.
Xuân ngó Quang, dường như muốn hỏi Quang làm việc có dư tiền lắm hay sao mà sắm xe hơi. Quang hiểu ý, không muốn Xuân dị nghị nên vụt nói.
Xe có 3 chỗ ngồi mà bị rương với vali choáng hết, bây giờ làm sao mà đi được? Thôi, để tôi tính như vậy. Hai người ở đây, để tôi chở hành lý về trước, rồi tôi sẽ trở qua mà rước.
Cô Quế nói.
Không, anh cứ chở đồ đi đi. Em kêu xe kéo, em đi với anh Xuân, anh khỏi trở qua nữa.
Quang liền kêu lại hai chiếc xe kéo mà giao cho cô Quế, rồi lên xe hơi cầm bánh đi trước.
Dì Hai Oanh thấy Quang ngừng xe thì bước ra hỏi.
Còn cậu Xuân đâu con?
Ảnh đi xe kéo, một chút nữa anh sẽ tới.
Quang kêu một người ở trong tiệm mà dặn.
Chừng khách vô tiệm rồi, anh kêu một chiếc xe kéo lại, anh chở giùm Rương với vali đem trước lên nhà tôi, anh nhớ không?
Người ở cúi đầu đáp.
Thưa nhớ.
Ừ, mà phải chờ tôi vô tiệm, rỡ ngoài này anh sẽ làm nghe không? Đừng có cho khách thấy.
Dạ.
Xe kéo của Xuân và cô Quế qua tới, ngừng sau xe hơi. Xuân thấy dì Hoài Oanh bước ra thì mừng, lực đực cúi đầu chào và hỏi.
Dì Hai ở nhà Mạnh.
Cảm ơn, cậu đi mấy năm nay Mạnh giỏi.
Dạ, cháu Mạnh luôn luôn.
Cô Quế vui vẻ nói.
Tiệm may của anh đó.
Dì cháu em ở nhà lập giùm cho anh mấy năm nay, xong giấu kín không cho anh biết.
Xuân châu mày rùng vai, ngó lên thấy tấm bảng hiệu Xuân Quang, rồi gật đầu chúm chím cười.
Dì Hai Oanh nói,
thôi mời cậu vào tiệm chứ.
Quang để bàn tay lên lưng Xuân mà xô nhẹ nhẹ đưa Xuân vào tiệm. Dì Hai biết cô Quế tiếp đi theo. Xuân thấy thợ may ngồi hơn 10 người, hàng chất đầy tủ, áo treo đầy nhà thì đứng ngó và suy nghĩ.
Quang nói, tầng dưới đây là may, còn thêu thì ở trên lầu, tòa đi luôn lên trên xem cho biết.
Quang dắt Xuân lại thang mà lên lầu. Cô Quế với dì Hai cũng đi theo sau, song không nói một lời nào cả.
Trên lầu Xuân thấy cũng có cả chục người thợ đương ngồi chăm chỉ theo. Cậu đi vòng coi chơi, rồi gục gật đầu.
Cô Quế bước tới nói với Xuân.
Anh xuống tàu mà đi Tây rồi thì em dâng lời anh, dạy em dùng 1.000 đồng bạc của anh mà lập tiệm Xuân Quang này. Phần may tầng dưới thì về dì em coi sóc, còn phần trên này thì chính mình em quản xuất. Nhờ trời Phật độ nên mấy năm nay tiệm Xuân Quang phát tài luôn luôn. Nhờ anh mà em được leo lên địa vị chủ nhân, ơn ấy chẳng bao giờ em dám quên.
Xuân châu mày đáp.
Hoa không nhớ tiền bạc gì hết, Hoa để cho em 1.000 đồng bạc bao giờ đâu.
Anh muốn giễu chơi hả? Em biết anh là người thành thật, kỹ lưỡng, hay tính trước hay lo xa. Có lẽ nào lìa quê hương mới 7 năm mà anh đổi tánh đến thế?
Mấy lời ấy làm cho Xuân ăn năn nên lật đật nói lại.
Hoa nói chơi, mà cũng tại em làm cho Hoa bước ra ngoài vòng chơn chánh.
Sao vậy? Em làm sao mà anh đổ tội cho em?
Ai biểu em nhắc chuyện cũ làm chi?
Không nhắc sao được.
Xin em đừng nhắc.
Cô Quế vừa muốn cãi nữa thì Quang nói.
Thôi mà, anh Xuân mới về tới, chúng ta nói chuyện mới nghe cho vui. Em nhắc chuyện cũ làm chi?
Coi tiệm Xuân Quang rồi. Thôi bây giờ mời anh Xuân lên Phú Nhuận chơi.
Xuân hỏi Quang.
Lên Phú Nhuận làm gì?
Ấy, cứ đi mà, làm chi rồi sẽ biết.
Để tôi mướn phòng ngủ mà cất hành lý, rồi đi đâu sẽ đi chứ.
Đừng lo chuyện ấy.
Quang liền cắp tay Xuân mà xuống lầu. Dì Hai Oanh với cô Quế ngó nhau mà cười. Xuống tầng dưới rồi Quang nói với dì Hai.
Mời dì lên Phú Nhuận chơi với mấy cháu.
Dì Hai ngó vòng mấy người thợ may rồi nói.
Không tiện, đồ may gấp lắm, dì phải thúc cho họ may, không dám đi chơi.
Mấy cháu đi đi, cậu Xuân đi chơi, để bữa nào cậu rảnh rỗi rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu, vì tôi có nhiều chuyện phải nói, mà lại nói dài lắm.
Ba người cúi đầu từ giã dì Hai, rồi nối nhau ra cửa. Xuân thấy xe hơi còn đậu ngay cửa, song không có hành lý của mình thì hỏi Quang.
Ủa, đồ đạc của Moa ai đem đi đâu rồi?
Moa đã sai người chở trước lên Phú Nhuận.
Chi vậy?
Đem lên trển cho toa chứ có chi đâu.
Bí mật quá.
Có gì là bí mật đâu.
Xuân rùng vai mà trong trí suy nghĩ lung lắm.
Cô Quế mở cửa xe hơi, leo lên ngồi phía sau. Quang lên ngồi đằng trước.
Biểu Xuân lên ngồi một bên mình, rồi cầm bánh cho xe chạy lên Phú Nhuận. Cách 7 năm trời mới thấy Sài Gòn. Xuân ngồi xe cứ ngó hai bên, không muốn nói chuyện. Cô Quế ngồi phía sau, cô vui vẻ hỏi.
Anh Xuân, anh coi Sài Gòn bây giờ có khác hơn hồi trước hay không?
Bên Khánh Hội thì khác nhiều. Phía chợ mới người ta đông đảo và buôn bán thịnh vượng hơn. Còn phía trên này thì nhà cửa cũng như cũ, chứ không thay đổi gì hết.
Qua khỏi cầu Kiệu rồi thì anh sẽ thấy đổi nhiều, để rồi anh coi.
Thiệt, khi xe qua khỏi cầu Kiệu rồi thì Xuân thấy người ta đông đảo rần rộ
nhà phố hai bên cất giáp hết, chứ không phải là đường Quạnh Hiu, nhà sơ sài dơ giấy như hồi trước. Cô Quế hỏi Xuân.
Phải khác hơn hồi trước hay không anh Xuân?
Em nhớ hồi trước Chúa Nhật, mấy anh dắt em đi chơi phía trên này, có phải như vậy đâu?
Từ chợ Tân Định trở lên phía trên này người ta đông quá.
Phải, nhờ chánh phủ làm đường xe lửa từ Bắc vào Nam, đồng bào ta ngoài Bắc Việt, Trung Việt có thể vào trong này dễ dàng, nên ở buôn bán làm ăn.
Tại như vậy nên bây giờ Sài Gòn dân số tăng lên dùng dục, phải tràn ra mà ở các vùng chung quanh Châu Thành.
Đó là sự tiến hóa của quê hương về mặt kinh tế, đáng mừng lắm.
Ừ, tiệm may, tiệm đóng giày, tiệm bàn ghế, tiệm giặt ủi, bây giờ toàn là của người mình hết anh ạ.
Vậy hả? Được vậy thì qua mừng lắm, đó là một sự qua ao ước từ thuở nhỏ.
Việt Nam mình lập tiệm buôn bán nhiều, để rồi anh đi chơi anh sẽ thấy.
Xuân mắt nói chuyện, chừng thấy xe hơi quanh vô nhà thì chưng hững hỏi.
Nhà ai đây?
Hoàng với cô Quế dường như không nghe nên không trả lời. Xe ngừng bên nhà, Hoàng mời Xuân xuống. Xuân hỏi nữa.
Nhà ai đây?
Hoàng chúm chím cười và đáp.
Nhà của Moa chứ nhà ai?
Xuân không về Hoàng có xe hơi mà lại còn có nhà nên đứng ngạc nhiên. Hoàng mời Xuân lên hàng ba đặng vô. Bà Hương Sư nắm tay cháu Minh đứng sẵn tại cửa giữa, mà chị Vú bồng cháu Phượng cũng ra đứng gần đó. Hoàng thấy mẹ liền tiến dẫn với Xuân.
Má của Moa, thưa má, bạn của con là anh Xuân bên Pháp mới về chơi.
Xuân cúi đầu chào nói.
Cháu kính chào bác và chúc bác an khương.
Bà Hương Sư đáp.
Tôi mừng cậu. Mấy năm nay thằng Quang tôi nhắc nhở cậu hoài. Từ nay anh em được gần nhau, tôi lấy làm vui lắm.
Quang bước tới đưa tay bồng cháu Phượng mà hung. Thằng Minh thấy có khách lạ nên nãy giờ đứng im. Chừng thấy ba nó bồng em nó thì nó buông tay bà nội rồi lại ôm ba nó. Xuân thấy vậy thì hỏi Quang.
Con của Toa?
Phải, con của Moa.
Được mấy đứa?
Có hai đứa đây.
Quang biểu mình.
Con xá bác đi con.
Mình chắp tay cúi đầu chào Xuân. Xuân cười đưa tay nắm chặt tay mặt của Minh, rồi ngó vô nhà rồi hỏi Quang.
Toa làm ơn tiến dẫn Madame Quang cho Moa biết.
Lúc ấy cô Quế đứng sau lưng Quang chúm chím cười. Quang dây lại chỉ vợ mà nói.
Madame Quang đây. Toa quen trước Moa nên Moa không tiến dẫn.
Xuân ngạc nhiên ngó cô Quế, ngó Quang, ngó hai cháu nhỏ, rồi gật đầu và chậm rãi hỏi Quang.
Lạ lùng quá, Moa không về chút nào hết. Toa làm như vậy hay sao? Toa cưới em Quế hồi nào?
Toa đi một năm rồi Moa cưới.
Sao không cho Moa hay?
Toa không ưa gia đình thì cho Toa hay ít chi. Khi ra đi Toa dặn Moa ở nhà phải bảo hộ em Quế.
Moa suy nghĩ mãi, sao Moa định rằng phải cưới em Quế thì mới bảo hộ em được, nên Moa cưới.
Xuân vui vẻ bắt tay mừng cho bạn.
Toa cao thượng mà lại giản dị quá. Moa mừng cho Toa, mà Moa cũng kính phục Toa.
Xuân dây qua nói với cô Quế.
Hoa cũng mừng cho em lắm. Em với Quang đều kính trọng chủ nghĩa gia đình. Hai người phối hiệp, gia đình tự nhiên đầm ấm. Hoa mừng lắm, Hoa vui lắm. Em khỏi phải đeo chiếc cà rá mặt đỏ nữa.
Cô Quế đưa bàn tay cho Xuân xem. Thiệt quả không có chiếc cà rá mặt đỏ. Cô cười và nói.
Anh Quang không cho em đeo chiếc cà rá đó, mà anh lại biếu em một chiếc dây chuyền có trái tim vàng để em đeo luôn luôn trước mặt em đây.
Hồi anh ra đi thì hai đứa em có tình bằng hữu mà thôi, chứ chẳng có ý gì khác.
Vì gần nhau rồi lại thấy tâm đầu ý hiệp nên lần lần mới gây tình vợ chồng.
Nhờ có tình với ý ấy chung lộn nên vợ chồng em mới tạo được hạnh phúc mà hưởng mấy năm nay.
Xuân vội vã nói. Hạnh phúc ấy em sẽ hưởng hoài, hưởng tới già, hưởng trọn đời.
Mọi người đều hân hoan. Cô Quế rước bé Phượng mà bồng. Bà Hương Sư mời hết vô nhà.
Xuân đứng giữa phòng khách ngó cùng nhà, bộ đắc ý lắm. Cậu thấy tấm thêu cặp chim Phượng Hoàng đậu trên cây tùng già, bây giờ lộng kiến, đóng khuôn treo tại cửa giữa ngó thẳng ra phòng khách, thì cậu chỉ và hỏi.
Tấm thêu năm trước đấy, phải không?
Cô Quế đáp.
Phải, mà em với anh Quang làm cho cặp Phượng Hoàng ngó thẳng ra khoảng trống đó, bây giờ biết kêu, kêu thanh niên nam nữ mà chỉ dùm đường hạnh phúc.
Xuân ngó Quang mà hỏi.
Thiệt như vậy hay sao, Quang?
Quang gật đầu đáp.
Thiệt như vậy, bây giờ trời mát rồi, Moa mời Toa đi xem vườn đất của Moa chơi.
Quang dắt tay Xuân ra vườn qua phía trước, rồi dắt đi xem những rau, ớt, trầu, khoai của Quang, coi cho người ta trồng chung quanh nhà. Quang không biết nông học là gì, nhưng bắt chước thiên hạ trồng thuở nay, vô phân, tưới nước, săn sóc hàng ngày. Rồi hoa coi cũng tươi, rau trầu khoai củ coi cũng sởn sơ mạnh mẽ. Đi coi đến đâu, Xuân cũng khen đến đó, làm nông chí Quang thêm.
Nên Quang dắt đi vô miếng đất phía sau là chỗ Quang ráp vốn cho người ta trồng. Chiều, người ta đương tưới đồ trồng, bởi vậy đàn ông, đàn bà, con nít lăng xăng. Đầu này trồng thuốc, đầu kia trồng cà, bên kia trồng bắp, thứ nào cũng tốt, xem ra ngoạn mục. Quang chỉ mà nói với Xuân. Miếng đất của Moa được hơn một mẫu, Moa để phía trước Moa trồng, còn phía sau Moa ráp vốn cho người ta trồng. Moa bây giờ làm bậy bạ như vậy mà ba bốn gia đình no cơm ấm áo.
Xuân nghiêm nét mặt mà đáp.
Làm như vậy sao gọi là bậy? Đó cũng là một công việc công ích chứ. Tiếc vì Toa làm nhỏ nên không được mấy người. Phải làm lớn mới được. Làm sao cho mọi người được nhờ thì mới quý.
Moa làm theo sức Moa, Moa không dám nuôi viễn vọng.
Toa vẫn giữ tánh tẳng mẳng hoài. Làm nhỏ mà thành công có lẽ tốt hơn làm lớn mà thất bại. Nếu mỗi cái nhỏ đều thành công hết, mình gom lại thì cũng bằng cái lớn thành công. Ấy là lý luận của người dè dặt, còn người có chiếc diễn đại thì lý luận khác.
Toa cũng còn nuôi viễn chí hoài sao? Đầu óc của Moa như vậy làm sao Moa đổi được? Toa phải đổi, Moa khuyên Toa phải đổi. Moa nhất quyết gìn giữ vững vàng. Toa sẽ hối hận. Toa không phải nhà tiên tri. Mà dầu Toa là đứng tiên tri đoán số mạng cho Moa như vậy, Moa vẫn cũng không dời đổi.
Moa lặp lại lần nữa. Toa nên đổi chí. Ấy là Moa nhận xét theo kinh nghiệm.
Cảm ơn. Hai anh em đi dạo vườn và nói chuyện đến tối mới trở vô nhà.
Đèn đã bật sáng.
Bàn ăn cũng đặt sẵn. Hoàng đã biểu dọn trước cho Xuân một căn phòng ở phía ngoài, trong phòng để đồ đạc của Xuân hồi trước. Và hồi chiều cũng đem rương với vali vô đó rồi. Bởi vậy Quang mở cửa phòng mà nói với Xuân.
Phòng này của Toa, có đồ đạc sẵn sàng hết. Toa rửa mặt thay đồ rồi ăn cơm.
Toa bắt Moa ở đây sao?
Về đây thì Toa ở với Moa chứ sao?
Không được.
Sao vậy?
Tại sao Toa không muốn ở với Moa?
Xuân dụ dự một chút rồi mới đáp.
Ở trên này xa quá.
Quang hiểu câu trả lời ấy không thành thật. Nhưng không muốn cãi với bạn, nên rùng vai mà nói.
Thôi, Toa rửa mặt thay đồ đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Vợ chồng Quang coi dọn cơm, chừng Xuân trở ra, liền mời dùng bữa tối. Bà Hương Sư với cô Quế ngồi một bên, còn Quang với Xuân ngồi một bên. Mình đã ăn cơm trước hồi chiều, xong cũng đòi ngồi đầu bàn, đặng gần cha mẹ. Những cảnh Xuân trông thấy từ hồi xế đến giờ, nào là tiệm Xuân Quang rần rộ thạnh phát, nào là gia đình cô Quế đầm ấm sum vầy, nào là vườn tược của Quang sạch sẽ tốt tươi, đều là cảnh lạ lùng trước mắt mà cũng lạ lùng với trí não. Bởi vậy Xuân lấy làm cảm xúc, ngồi ăn cơm mà thả bộ, cứ lơ lửng như người trên cung trăng rơi xuống. Xuân ngó bà Hương Sư hiền lành, ngó vợ chồng Quang vui vẻ, ngó cháu Minh nói đỏ đẻ ngây thơ với mẹ, ngó bé Phượng chị Vú bồng đương đứng giữa bên, thì trong lòng thiệt là mừng cho bạn thân yêu được hạnh phúc. Nhưng không hiểu vì sao, mừng mà lại ái ngại, mừng mà lại bồi hồi, mừng mà lại bắt suy nghĩ.
Thình lình Xuân lại nói với Quang. Toa muốn Moa ở đây với Toa, Moa cảm cái thạnh tình của Toa lắm, xong Moa ở chơi với vợ chồng Toa 5-10 bữa, nửa tháng thì được, chứ không thể ở luôn.
Bà Hương Sư nói, vợ chồng nó là bạn thiết của cháu, thở nay hoài giọng cháu luôn luôn. Cháu không có vợ thì ở chung với nhau cho tiện. Nhà tuy nhỏ, song mát mẻ, cháu chẳng nên ái ngại.
Xuân đáp.
Thưa bác, cháu về đây, cháu đã thấy hai người bạn thiết của cháu đã phối hợp với nhau mà lại được hưởng hạnh phúc hoàn toàn. Thì sự vui mừng của cháu không biết lấy chi ví cho xứng.
Thiệt, cháu không ái ngại chi hết. Cháu không chịu ở chung với Quang,
Làm gì cháu thấy gia đình hạnh phúc của Quang và em Quế đương đầy dẫy tràn trề, đương nồng nàn đầm ấm. Cháu phải chấp tay mà xá, rồi nhẹ nhẹ bước gian ra. Đứng xa mà nhắm coi cho người vui, nghĩ cũng đủ rồi. Không nên chen lộn vào mà làm cho cái cảnh hạnh phúc cao quý ấy thất thường rộn rực. Cháu không chịu là tại vậy đó, chứ không phải là ái ngại. Hoàng liền hỏi Xuân. Toa nhìn nhận hạnh phúc gia đình là cao quý, vậy toa hết chê chủ nghĩa gia đình phải không? Đó là một việc lại khác. Mỗi người theo đuổi một sở thích riêng. Toa nhớ lại mà coi, chẳng bao giờ moa cám dỗ toa theo sở thích của moa. Vậy thì toa cũng nên tôn kính giùm ý chí của moa, đừng khuyến khích theo sở thích của toa mới phải chứ. Cô Quế sợ Xuân phiền nên nói tiếp. Có lẽ tại anh Quang nói chưa hết ý, nên anh tưởng ảnh cám dỗ anh lập gia đình. Không phải vậy đâu, sở thích của anh, vợ chồng em không dám đá động. Song hồi nãy anh nói vợ chồng em tràn đầy hạnh phúc, anh muốn lánh xa để vợ chồng em trọn hưởng. Em cảm ơn anh, cảm ơn cái lòng thanh nhã cao thượng của anh. Nhưng em xin phép anh nói thêm rằng, cái hạnh phúc gia đình mà vợ chồng em gầy dựng trước đây, nguyên bởi anh mà có. Có anh, em mới được biết. Anh Quang và anh Quang mới được biết em. Có anh ám trợ, nên vợ chồng em mới gây dựng được hạnh phúc này. Em muốn anh ở chung với vợ chồng em, đặng chung hưởng một chút hạnh phúc anh làm ra đó. Em muốn như vậy, có lẽ không phải em cầu kỳ. Xin anh nghĩ lại. Cảm ơn em. Hòa nói thiệt với em, những việc Hòa làm đều do lương tâm mà làm, chứ không mong hưởng phần thưởng. Hồi làm Hòa không về có kết quả này. Hôm nay Hòa thấy nhờ có công Hòa chút đỉnh, mà Quang ái mộ gia đình, bây giờ cũng được một người bạn trăm năm có đức có hạnh, biết trọng chồng, biết thương con. Còn em là gái côi cút nghèo nàn, em được một người bảo hộ chân chánh, thận trọng, xứng đáng tu mi nam tử. Hòa vui lắm, Hòa mừng lắm. Vui mừng ấy là phần thưởng cao quý hơn việc của Hòa làm lắm. Đủ rồi em ạ, em khỏi lo đền ơn đáp nghĩa chi nữa. Hòa ước mong cho Quang và em duy trì hạnh phúc gia đình này cho bền vững trăm năm, cho khỏi trái với chí ý của tấm thêu cặp phụng hoàng kia, tự lòng em nghĩ ra. Rồi Quang còn thêm ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Hòa không hiểu tại sao đầu óc của Hòa không giống như đầu óc của Quang. Vì không giống nên Hòa không thể hưởng thú hạnh phúc của Quang hưởng. Mà chắc chắn Quang cũng không biết thưởng thức cái hạnh phúc của Hòa tưởng tượng. Cô Quế nghe những lời lẽ cao thượng nhân nghĩa ấy thì cô cảm xúc quá, kiếm không ra lời mà nói với Xuân nữa. Hoàng muốn tiếp vợ mà biện luận, nhưng nghĩ chưa phải cơ hội nên kéo câu chuyện qua ngã khác và hỏi Xuân. Tại sao mấy năm nay toa giấu kín, không chịu cho vợ chồng Hoa hiểu toa học về khoa nào? Cho toa hiểu làm chi? Toa đi một đường, Hoa đi một ngã. Nếu nói cho toa biết ngã của Hoa đi, chỉ cho khỏi toa làm mặt thầy đời. Toa khuyên lơn, toa càng dứt càng rộn trí Hoa. Còn tại sao toa cưới em Quế mà toa không cho Hoa hay? Toa ghét chủ nghĩa gia đình, cho hay ít gì, Hoa đã nói hồi chiều rồi. Được, toa cắt nghĩa như vậy nghe có lý. Chuyện Hoa giấu toa bây giờ toa biết rồi, còn chuyện toa giấu Hoa, bây giờ toa cần gì phải giấu nữa? Phải toa học nông phố, toa đậu kỹ sư rồi hay không? Phải. Hoa học trường Norin Swipman, đậu kỹ sư nông phố, chính phủ cấp bằng cho Moa làm bác vật canh nông. Phái Moa về nước, khảo cứu vấn đề chấn hưng nông nghiệp trong Nam Việt. Ngày mai Moa sẽ trình diện với sở canh nông, rồi bắt đầu làm việc. Nếu vậy thì toa sở Sài Gòn, gần gũi vợ chồng Moa. Phải, mà Moa sẽ mướn phố ở riêng một mình, đặng thông thả mà lo việc khác. Lo việc khác là việc gì? Để rảnh rỗi rồi Moa sẽ cắt nghĩa cho toa nghe. Ăn cơm rồi Xuân với Quang ra trước sân đi bách bộ mà hóng mát. Bà Hương Sư quen ngủ sớm nên sắp nhỏ ngủ rồi thì bà cũng đi ngủ. Cô Quế biểu Gia Dịch đốt một cái đèn lồng treo giữa vườn hoa, nhắc ghế, bưng bình trà đem ra để đó, rồi thì mời Xuân và Quang lại ngồi uống trà nói chuyện chơi. Thời kỳ phỉnh phờ nhau chơi cho vui đã qua rồi, bây giờ ba người ngồi dưới bóng đèn, chung quanh hoa đua nở, trên trời sao tứ văng. Xuân nhớ niềm mai lan cúc trúc năm xưa,
mới hỏi thăm Triều. Còn anh cả của mình, mấy năm nay ảnh làm việc gì? Bây giờ ảnh ra sao?
Cô Quế nghe hỏi tới Triều thì cười lớn mà đáp.
Anh Triều có vợ có con, mập ú, đen thui. Bây giờ ảnh thành chú làm ruộng 100%. Anh thấy xa, chắc anh nhận không ra.
Hoà nhớ, hồi đó ảnh nói vợ ở dưới Long Mỹ, con của ông đại điền chủ nào đó phải không?
Sao vậy?
Ảnh nói ông điền chủ Long Mỹ đó ban đầu chịu gả, rồi sau nghe lại ảnh không có hai bằng tú tài, nên muốn làm khó, ảnh giận, ảnh bỏ mà cưới chỗ khác.
Cuộc đời biến đổi mau quá, không ai dám định trước. Em với Quang có hay gặp anh Triều không?
Hễ ảnh vô Sài Gòn thì ảnh hay ghé thăm em. Ảnh có lên nhà này một lần. Mấy tháng nay chắc ảnh mắc gớp lúa nên không thấy ảnh lên nữa.
Ảnh cũng là người ái mộ gia đình. Ảnh lập gia đình mà không biết có ảnh hưởng hạnh phúc chăng?
Bộ ảnh phấn chí hân hoan lắm chứ không than phiền chi hết. Chắc đời ảnh cũng tươi cười như ảnh.
Xuân kêu Quang mà dặn.
Này Quang,
Toa đừng cho Triều hay Moa về nghe không?
Sao vậy?
Nếu cho hay thì Moa phải đi thăm ông và bà già ảnh. Moa mắc lo việc quan hệ lắm, không thể thăm được. Để sau rồi sẽ hay.
Hồi ăn cơm, Toa nói Toa muốn ở riêng cho thông thả đặng lo việc khác. Chắc Toa đương tính việc gì lớn lắm. Toa có thể nói cho vợ chồng Moa biết đại ý được không?
Moa nói thiệt với Toa. Về khoa nông phố, Moa học đã gọi tạm hoàn toàn, mà Moa còn khảo cứu về nông nghiệp trong Nam Việt cũng kỹ lưỡng rồi nữa. Moa lãnh chức bắt vật canh nông đây là lãnh tạm thôi. Moa tính, Moa sẽ cổ động cho điền chủ trong Nam Việt hiệp cùng Moa mà cải lương nông nghiệp, làm ruộng theo phương pháp văn minh, đặng giúp cho dân mình từ điền chủ tới nông dân đều được giàu có. Chớ nước mình có ruộng đất phì nhiêu mà không giàu mạnh như thiên hạ thì tức quá. Vì tình nghĩa anh em thân thiết nên Moa phải tỏ thiện ý của Moa. Việc Toa tính đó nghe thì phải, nhưng làm thì khó lắm. Moa nói khó là bởi vì mấy lẽ này. Một, người mình có tánh ích kỷ, chưa dám hy sinh tư lợi để tán thành công ích. Hai, mấy năm sau này có nhiều nhà trí thức mượn công ích hô hào rủ ren nhân dân hiệp bổn để khai thương mại, lập công nghệ, khẩn điền địa, mà việc nào cũng thất bại hết thảy, làm cho người ta chán ngán, không dám tin cậy ai nữa. Vì hai lẽ ấy mà cũng còn nhiều lẽ khác Moa không muốn kể hết, nên Moa sợ việc Toa tính đó khó thành. Moa sẽ viết sách, Moa sẽ mướn nhật báo cổ động gây thành phong trào chấn hưng kinh tế cho đồng bào ham công ích, rồi hiệp với Moa làm cho dân cho nước được giàu. Moa nói theo ý riêng của Moa cho Toa nghe mà thôi. Công việc của Toa làm thì tự Toa liệu định, Moa không dám cản. Moa tin chắc việc của Moa tính đó sẽ thành.
Nếu được thì Moa mừng lắm, mà mình là anh em với nhau. Moa lấy lòng thành thiện mà nói với Toa chuyện này. Trước khi đi Tây, Toa có để cho vợ Moa 1.000 đồng bạc. Nhờ có số bạc ấy mới có tiệm may Xuân Quang. Tiệm may bây giờ có lời nhiều, trong tủ có tới 7-8 ngàn. Vợ chồng Moa muốn hỏi coi Toa có cần dùng thì lấy số bạc ấy lại mà xài.
Nhờ vốn của Moa mà em Quế làm ra lời như vậy, Moa nghe Moa mừng lắm. Moa không cần dùng tiền, số bạc bán đất hồi trước, Moa ăn học bên Tây, tuy tốn hao nhiều, song bây giờ cũng còn được 10 mấy ngàn.
Cô Quế chận nói,
dầu anh không cần dùng tiền, em cũng xin anh lấy số vốn ấy lại.
Em cất giùm cho qua.
Anh nói như vậy, em không dám nài ép nữa. Còn nếu anh không chịu ở với vợ chồng em, anh muốn dọn nhà ở riêng cho thông thả, thì em xin trả đồ đạc của anh hồi trước lại cho anh dùng. Những đồ ấy em còn giữ đủ hết.
Em không muốn cất vật gì của Hoa ở trong nhà em hay sao nên em xin trả?
Không phải như vậy, em muốn trả cho anh dùng chứ.
Hoa để đó làm vật kỷ niệm. Vợ chồng em hàng ngày thấy đồ ấy cũng như thấy Hoa. Không biết chị Chính Thiện, thằng Chí còn ở Sài Gòn hay không?
Lâu lâu em có gặp hai người ấy một lần, chắc còn ở Sài Gòn. Để sáng mai em biểu người đi hỏi coi họ ở đâu.
Ba người nhắc chuyện cũ đến việc mới tới khuya, rồi mới đi ngủ.